thư gửi tín hữu Roma, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 7. Lời mở đầu: Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về Con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó, có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được gọi là thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Gửi tín hữu Roma, đoạn 1 từ câu 8 đến câu 15. Tạ ơn và cầu xin. Trước hết, nhờ Đức Giêsu Kitô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi và tất cả anh em, vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em. Thiên Chúa là đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo tin mừng về Con của người. Chính người làm chứng cho tôi là tôi hằng nhắc nhở đến anh em mỗi khi cầu nguyện. Tôi hằng xin người cho tôi có ngày nào được dịp tốt đến thăm anh em nếu người muốn. Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần. Nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau. Bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta đều chung một niềm tin. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết là đã nhiều lần tôi có ý định đến thăm anh em. Mong cũng thu lượm được kết quả nào đó nơi anh em, như đã thu lượm được nơi các dân ngoại khác. Nhưng cho đến nay, tôi cứ bị ngăn trở hoài. Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người Man-di, người Thương Thái cũng như người Rớt Nát. Bởi vậy tôi nóng lòng loan báo tin mừng cho cả anh em nữa, những người đang sống ở Roma. Gửi tín hữu Roma, đoạn 1 từ câu 16 đến câu 17. Con người được cứu độ nhờ đức tin. Thiên Chúa làm cho con người nên công chính. Đề tài bức thư. Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin. Người có lời chắc, người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thư gửi tín hữu Roma, đoạn 1, từ câu 18 đến câu 32. Người ngoại và người Do Thái phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Người ngoại phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người, chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được,
vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết hay hình tượng các loài chim chóc thú vật sắm tết. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ già hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Vậy thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông, như vậy là chuốc vào thân mình hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm. Nào là nói hằng nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.